Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2013. Có những câu chuyện lý thú mình kể cho các vị nghe cho vui. Ở trong cái bệnh viện tinh thần kia có một anh chàng, anh bị bệnh hoang tưởng. Tự nhiên anh thấy ảnh là tổng thống Ford. Thế rồi những người trong bệnh viện không biết phải giải quyết ra làm sao. Tại vì có một tên nữa, nó cũng nói nó là tổng thống nữa. Thế rồi hôm sau, một cái anh chàng vô trước á, tức là anh bệnh nhân đầu tiên, anh ra nói bác sĩ nói, bữa nay tôi nhận ra một điều, tôi đã tỉnh ngộ rồi. Hỏi chứ, anh tỉnh ngộ là sao? Nói, ồ, tôi biết tôi không phải là tổng thống Ford. Thế thì cái chuyện tức cười đó là thưa các vị, người ta cứ bị bệnh hoang tưởng. Từ cái hoang tưởng này nó đưa đến một cái bệnh hoang tưởng khác. Và dường như là đây là bệnh chung của đời sống con người chúng ta. Đành rằng cái mức độ hoang tưởng chúng ta thì nó không có đến nỗi bị đưa vô bệnh viện tâm thần như vậy. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu đó là khi tâm thức mình còn ngược xuôi, mình còn đặt những cái kỳ vọng phải làm cái gì, phải thành đạt cái chi ở tương lai, thì người ta gọi chung một cái từ là hoang tưởng nhẹ cho tới hoang tưởng nặng mà thôi. Tức là chúng ta chưa có thấy mình là Tổng thống Obama đi, nhưng mà tối thiểu thì tâm thức chúng ta nó cũng trượt khỏi đời sống hiện tiền, nó cứ vươn tới tương lai. Cho nên ở mức độ đạo lý mà nhìn thì chúng ta đều là những người đang sống trong hoang tưởng cả. Thế rồi cái định nghĩa rằng là khi nào thì ta hết bệnh hoang tưởng? Thưa các vị, chỉ có một điều vô cùng đơn giản là các vị đem cái tâm lang thang ngược xuôi mong muốn của các vị dừng lại ngay bây giờ ở đây, thì người ta gọi là chấm dứt bệnh hoang tưởng. Bằng không thì chúng ta cũng đang trên cái tiến trình đi dần đến cái chỗ hoang tưởng. Có điều cái may mắn đời sống con người nó là do vì tâm thức của chúng ta, nó có một cái cơ chế là nó hồi phục được cái trạng thái rất là tự nhiên để nó cân bằng đời sống, giúp cho các vị tồn tại được trong nhân thế này, không có lâm vào tình trạng bệnh. Là do vì mỗi một đêm, tối thiểu chúng ta cũng có cơ hội làm cho tâm thức mình nó lắng dịu, nó yên lại, nó không có sao động, nó không có lăng xăng, nó không có ngược xuôi, và nó tái cân bằng lại hệ thần kinh não của các vị. Thế rồi hôm sau chúng ta lại thức dậy với một hình hài mới, khỏe hơn, an ổn hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Do vậy cho nên chúng ta chưa lâm vào tình trạng thấy mình là Tổng thống Ford giống như anh chàng hoang tưởng kia. Chứ nhìn ở mức độ nào đó thì chúng ta cũng đang trên cái tiến trình đi đến. Có điều cái may hơn người bệnh đó mà thôi. Thế rồi cái điều thứ hai, cái chuyện gì nó xảy ra khi chúng ta nếm được cái hương vị đạo lý để thực tập? Thưa các vị, là điều thứ hai nó cũng dễ xảy ra là khi chúng ta đến với những cái trung tâm tu học hoặc là đến những cái truyền thống tu, thì thay vì mình quan tưởng như ở trần thế mình thành đạt địa vị, danh vọng, vật chất, lợi danh, thế rồi trong cái thế giới người tu của chúng ta, tức là cái thế giới của người thiền tập, thì lại mắc cái bệnh hoang tưởng, đó là thành tựu trí tuệ, thành tựu giác ngộ, thành tựu Phật, Tổ, vân vân. Tức là có những chặng đường, có những quả vị trong tương lai để ta thành đạt. Thì cái điều này nó một loại hoang tưởng nữa chứ không phải tốt lành chi đâu. Tại sao? Tại vì trên căn bản thưa các vị, thiền tập nó không có cái gì là phải đặt mục tiêu thành đạt ở tương lai cả. Tôi phải tiến từng bước một để ngày mai tôi chứng nghiệm cái điều này, ngày mốt tôi chứng nghiệm điều kia. Và căn bản của thiền tập là các vị buông lỏng, các vị dừng lại, các vị đem tâm lang thang xuôi ngược, dừng lại ngay nơi thân tâm này, ngay nơi phút giây này. Nhận biết tất cả hiện tượng bên ngoài đang đến với các vị, hay nói một cách khác là hãy là nhân chứng đối với mọi hiện tượng bên ngoài đến với các vị. Rồi các vị cũng sẽ làm được điều này khi các vị thiết lập được cái nền tảng đó là làm nhân chứng đối với mọi việc bên ngoài. Đó là các vị sẽ làm nhân chứng được, con người nhận biết được đối với những cảm thọ vui buồn đến đi trong các vị. Và cái yêu cầu nó vô cùng căn bản và nó cũng rất dễ thực tập, đó là không phải ngược xuôi, không phải phóng tâm để thành đạt điều gì trong tương lai cả, mà dừng lại ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay thân tâm này, để nhận biết mọi hiện tượng bên ngoài cũng như bên trong tâm lý của các vị nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, thì gọi đó là người đó đang an trú trong thiền tập. Và cái từ người ta gọi vô cùng dễ thương, đó là chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền. Chứ mình đừng nghĩ rằng là mình tu rồi phải thông minh hơn, hay là phải thay đổi sắc mặt, vân vân. Thưa các vị, những điều đó nó không hề xảy ra đối với người thực tâm đi vào con đường chánh pháp. Tóm lại, thưa các vị, là đối với người tu thực sự liễu đạt cái chánh pháp thì cái việc phải làm đó là người ta lôi cái tâm lang thang ngược xuôi quan tưởng, dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm này, ngay trên từng cái cảm thọ vui buồn đang sinh đang diệt của các vị để nhận diện đó, thì gọi là thiền tập. Mà nó vô cùng đơn giản. Thứ hai, nó cũng vô cùng dễ thực tập. Điều thứ ba cuối cùng đó là nó hiện tiền thành đạt liền tỏ giác, chứ không phải là phải mất nhiều thời giờ, mất công phu phải di chuyển về đâu cả. Thế cho nên thưa các vị, điều đầu tiên mình xin chia sẻ đó là không khéo thì chúng ta là những người quan tưởng trong trần thế, quan tưởng nhẹ, rồi quan tưởng đến độ bệnh luôn, rồi vụng hơn. Mình đi vô những con đường thực tập thì mình lại bị cái bệnh quan tưởng trong đạo, cứ nghĩ là phải tu, phải khổ hạnh, phải mất nhiều tháng năm, mất nhiều thời giờ, mất bao nhiêu công phu thực tập mới nếm được hương vị chánh pháp. Trong khi thực tế nó không phải như vậy. Cái câu nói nó vô cùng hay, đó là hoặc anh nếm nó ngay bây giờ, hoặc không bao giờ. Tức là anh chuyển hạn nó thì không bao giờ. Hay diễn đạt một cách khác dễ hiểu là hạnh phúc nó có thể đến với anh ngay bây giờ, hoặc không bao giờ đến, chứ không có chuyện ngày mai. Thì con đường tu tập nó là như vậy. Không có chuyện quan tưởng vào ngày mốt ngày kia gì cả. Mục đích nó không phải ở xa, mà nó đã có mặt ngay tại đây, ngay thân tâm này, ngay từng cái ý niệm sinh diệt vui buồn của các vị. Nó vô cùng đơn giản như vậy mà thôi. Và cái điều nó rất là dễ hiểu, ai cũng chứng nghiệm được, là khi các vị thấy đây là cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ bất an, thì các vị là người thấy, các vị là năng lượng tâm thức nhận biết, năng lượng chánh niệm tỏa sáng, nhận biết nó đang đến, đang đi. Thế thì các vị liền có khả năng làm rơi rụng tất cả phiền não. Đơn giản vô cùng, con đường tu nó là như vậy. Không có chuyện quan tưởng. Và vào thế kỷ thứ 13, có một vị thiền sư cư sĩ thôi, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ông có một bài thơ rất là hay, và mình nghĩ rằng mình sẽ cung cấp cho các vị một cái bài thơ này. Điều thứ nhất là để chúng ta thấy rằng người xưa họ không phải làm người xuất gia hay là làm người tu sĩ gì đâu nhé, họ ở giữa trần lao thôi. Họ vẫn là một ông quan rất là bình thường giữa đời sống nhân thế, bề bộn với bao nhiêu công việc trị nước an dân. Thế nhưng mà rồi họ nếm được hương vị chánh pháp một cách rất là nhẹ nhàng, và những ngôn ngữ họ diễn đạt nó tràn đầy tự giác, và nó cũng cho chúng ta một cái ý niệm là con đường chánh pháp không phải là con đường quan tưởng, nó vô cùng thực tiễn bây giờ và ở đây. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ có một cái niên đại vào thế kỷ thứ 13, tức là ông sinh 1230 và mất 1291. Cái bài thơ ông mang cái tên là bài thơ Thị Chúng, có nghĩa là mở cái tuệ giác giúp cho những người có điều kiện họ tiếp cận, họ gần gũi, họ tu tập. Và bài thơ này rất là hay, người ta dịch ra tiếng Việt cũng rất là hay, mình chép tiếng Việt thôi, cống hiến cho các vị. Thị chúng thôi tìm thiếu thất với tàu khê, thể tánh sáng ngời chưa từng mê. Trăng sáng nào phân đây với đó, trăng sáng nào phân đây với đó, thấp cao gió thổi há khen che. Ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở thơm hồng bùng chẳng hề. Diệu khúc xưa nay cần thứ hát, tìm chi Nam Bắc việc bộn bề. Thưa đại chúng, là đây là bài thơ khá hay và người ta dịch, tôi có chỉnh lại một vài chữ. Thôi tìm thiếu thất với tàu khê, thể tánh sáng ngời chữa từng mê. Trăng sáng nào phân đây với đó, thấp cao gió thổi há khen che. Ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở thơm hồng bùng chẳng hề. Diệu khúc xưa nay cần cứ hát, tìm chỉ Nam Bắc việc bộn bề. Mình giải thích qua một loạt để cho các vị thấy ý nghĩa của bài thơ này trước, và chúng ta đi sâu vô cái bài thơ này sau. Câu đầu ngài Tuệ Trung, ngài nhắn với chúng ta một điều, đó là anh đừng có chạy tìm ở non thiếu thất hay là ở tàu khê gì cả. Tức là hai cái trung tâm thiền rất nổi tiếng ở Trung Hoa, một là thiếu thất của Đạt Ma, hai là tàu khê của Lục Tổ Huệ Năng. Thiền không có ở nơi đó, cũng không có ở Ấn Độ, và không có nơi bất cứ vị thiền sư nào cả. Tại vì cái bản chất tâm của anh, hay là cái con đường tu nó chỉ mở ra khi anh quay về với tự thân tâm anh thôi, chứ không phải là con đường hướng ngoại. Không có một vị thầy nào giỏi có thể giúp cho chúng ta thành đạt được sự giác ngộ hay là có được năng lực trí tuệ cả. Chính bản thân ta quay vào bên trong tự thân, khéo nhận ra cái gì là phẩm chất thật của chính mình, cái gì là cái đến đi sinh diệt, cái gì là cái bất sinh bất diệt ngay năm uẩn của các vị, thì mở ra con đường chánh pháp. Chứ không có một đức thế tôn nào, không có một vị tổ sư nào, không có một vị thầy nào có khả năng giúp ta thấu đạt được điều này cả. Các vị phải tự mở cánh cửa tâm thức của các vị để đi vô thôi. Đó là ý thứ nhất. Đừng tìm thiếu thất với tàu khê là như vậy. Thu tầm thiếu thất giữ tàu khê, thể tánh minh minh vì hữu mê. Cái câu chữ Hán nó rất là hay. Cái bản chất Phật nơi các vị, hay là cái bản chất tâm nơi các vị đó, nó luôn sáng ngời, nó chưa từng có bóng dáng gì của sự mê lầm cả. Hay nói một cách gần hơn là thế này: cái bản chất tâm của các vị nó vốn là vô nhiễm, nó chưa hề có một chút phiền não nào bên trong nó cả. Nó là cái năng lực soi sáng phiền não, nhận biết phiền não, mọi phiền não đều bên ngoài nó chứ không phải là nó. Điều này nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ, khi phiền não sinh khởi, khi buồn giận ghét thương sinh khởi mà các vị liện vào phiền não, các vị thấy mình là phiền não, các vị đồng nhất mình vào nó, thì các vị là phiền não. Thế nhưng mà khi phiền não đang sinh, khi buồn giận ghét thương đang có mặt trong ta, mà ta chỉ làm một việc vô cùng đơn giản như lời Phật dạy, đó là hãy nhận biết sự có mặt của nó, nhìn thấy nó đang đến đang đi, nó đang rủi ngựa trước mắt ta, thế thì phiền não bên ngoài chứ không dính gì với cái sự nhận biết của các vị cả. Các vị chính là năng lực thấy nó, chứ các vị không phải là cái bị thấy. Thế thì cái bản tánh của các vị, tức là cái phẩm chất thực của các vị, nó chưa hề dính gì với phiền não. Hay mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu thế này: bản chất của hư không á, nó không phải là khói, không phải là bụi, không phải là trắng, không phải là đen, không phải là vàng, là đỏ, là xanh gì cả. Nó không hề có mùi thơm, nó rỗng lặng tịch nhiên, nó không có gì trong đó cả, để cho mọi cái đến đi sinh diệt bồng bềnh trong hư không. Mây có thể dày và mỏng, mưa có thể mùa nọ đến mùa kia, nhưng mà nếu có điều kiện dừng mây không bay, mưa tạnh, thì hư không nó là hư không, rỗng trống, không có gì trong đó cả. Thì bản chất tâm của các vị là như thế. Bản chất của cái năng lực nhận biết, thưa các vị, nó có khả năng soi sáng mọi thứ bị biết, mà nó không phải là cái bị biết. Thế thì bản chất nó không phải là phiền não, là như vậy. Trăng sáng nào phân đây với đó, thấp cao gió thổi há khen che. Hai câu này nó mang cái hàm ý là ví dụ thôi, để cho người ta hiểu điều này. Trăng mà nếu nó sáng rồi, thì thưa các vị, đỉnh núi cao nó cũng soi sáng được, thung lũng sâu nó cũng soi sáng được, ngoài biển rộng mênh mông nó cũng soi sáng. Thế rồi vùng sa mạc không có sự sống nó cũng soi sáng, không hề phân biệt là đây là có người cho nên ta cần đến, kia không có người, vùng hoang mạc ta không đến. Không hề có chuyện đó. Từ cái ví dụ đó, các vị quy chiếu lại cái bản chất tâm các vị thì điều này nó càng rõ nữa. Cái khả năng nhận biết của tâm thức các vị đó, nó soi sáng tất cả những cái thứ như là hạnh phúc, nó cũng thấy. Rồi khổ đau nó cũng thấy, buồn giận nó cũng thấy. Rồi trạng thái an lạc, hỷ lạc, tràn dân nó cũng thấy. Có phải vậy không? Nó rất là vô tư. Nó nhận biết mọi thứ. Tại sao nó vô tư như thế? Và điều này nó có lợi gì cho đời sống chúng ta khi chúng ta nhận ra để chúng ta tu? Thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản, là khi các vị đồng nhất các vị với niềm vui thì các vị có khổ đau liền. Tại vì khi hạnh phúc niềm vui nó chợt đến, các vị liền tan biến trong nó, các vị thấy mình là nó, thì cái nỗi lo âu sợ sệt nó liền phát sinh. Thêm một điều nữa, khi phiền não lo âu bất an nó đến với các vị cảm thấy cái điều này nó vô cùng là đáng ghét, muốn loại trừ, muốn trấn ngự, muốn dập tắt. Thế thì cái điều tất nhiên nó sẽ phát sinh, đó là cái nỗi phiền muộn kia nó sẽ sống rất dài. Điều thứ hai là mình cố loại trừ nó bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng phản ứng lại mạnh bấy nhiêu. Thế thì bản chất tâm của ta, tức là bản chất của cái năng lực nhận biết này, nó rất là vô tư, nó nhìn thấy buồn, thấy giận, rồi nó nhìn thấy hạnh phúc, thấy niềm vui, đồng đẳng như nhau. Và khi nó tách riêng ra, hay là nói một cách khác là nếu ta không đồng nhất ta vào phần này thì ta sẽ không đồng nhất ta vào phần kia. Ta đồng nhất ta vào niềm vui thì ta chuốc khổ đau, tại vì hai cái điều này nó luôn có mặt bên nhau. Nó là hai mặt của một đồng tiền, có hạnh phúc thì có khổ đau, có niềm vui thì có buồn bã. Chuyện này không thể tránh được. Nhưng mà trong một lúc khi chúng ta an trú trong thiền tập, chúng ta soi sáng hạnh phúc, khổ đau vân vân, giống như là cái bị nhận biết, giống như hành tinh này, ta là mặt trăng chiếu sáng bên trời xa. Thế thì hạnh phúc, khổ đau, niềm vui, thù hận, ghét vơ vân vân liền tách khỏi ta thôi. Đơn thuần ta chỉ là mặt trăng sáng mà thôi. Và nó không hề lựa chọn, nó soi sáng cái này, nó không soi sáng cái kia. Thế thì thưa đại chúng, cái ví dụ này rất dễ để cho chúng ta đem nó vào ứng dụng trong cái cách hành trì thiền tập của chúng ta là như vậy. Trăng sáng nào phân đây với đó, thấp cao gió thổi há khen che. Thưa các vị, gió nó không hề lựa những cái vùng đồng không mong quạnh nó thổi. Nơi nào có không gian là nơi đó gió thổi tới. Nó không hề phân biệt đây là vùng đất xú uế hôi hám, đây là vùng đất hương thơm thưa không. Nó bình đẳng nhất mục. Nó là nó cứ thênh thang mà đi qua khắp nơi, nơi nào có không gian là nơi nó đến thôi. Thế thì tâm thức ta nó cũng như thế, nó luôn vô tư với mọi trạng thái tâm hành bên trong của các vị, nó luôn vô tư với những ý niệm, dù ý niệm của các vị là thánh nhân hay ý niệm của các vị đó là kẻ cướp hay là cái kẻ gây nên bao tội lỗi giữa trần đời này. Khi có những ý niệm vừa sinh vừa diệt thì cái năng lực tâm nó liền thấy nó phi thánh phi phàm, hay nói một cách khác nó vượt lên cả phàm và thánh, cho nên nó mới vượt lên được sinh tử và niết bàn, nó vô cùng là giản dị. Ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở thơm hồng bùng chẳng hề. Thưa các vị, một ánh nắng mùa thu thôi soi vô từ lự xuống hành tinh này. Thế nhưng mà tùy vào loại cây, nó lấy nhiễm sắc thể từ mặt trời, cho nên có thể cây đó lá đỏ như lá phong, cây đó lá xanh như là lá của cây thông. Và tùy vào từng phẩm chất của loại bông hoa, có những loại bông hoa nở ra thì màu hồng, có những loại bông hoa nở ra màu trắng. Chỉ đơn giản là ánh nắng đó vô cùng là tự tại, nó đến hành tinh này rồi tùy vào cái điều kiện của từng loài thực vật mà nó phát triển theo cái cá tính của nó, theo cái phẩm chất bên trong của nó, không hề có một cái sự chọn lựa đòi hỏi chi nơi loài thực vật trên hành tinh này cả. Và ngang đây thưa các vị, là chúng ta cũng có thể đi vô một cái phương pháp thiền tập nó vô cùng đơn giản. Mình cứ nghĩ rằng cái công phu thiền tập mình phải làm một việc nó vô cùng là khó khăn, đó là mình quán chiếu những cái tâm hành ác, mình loại trừ những cái phiền muộn, những tâm hành tiêu cực để làm cho lòng mình nó hạnh phúc. Và thưa các vị, khi chúng ta thực tập cái điều này như thế thì chúng ta đang đi lầm cái con đường tu tập. Tại vì khi các vị loại trừ cái điều này thì chắc chắn một điều đó là cái tâm thức chúng ta nó bị xung động là một, hao năng lượng là hai, và không loại trừ được nó là ba, và nó gây một cái trạng thái phản ứng rất là mạnh là bốn. Trong khi ta chỉ làm một cái việc vô cùng giản dị, đó là ta mời cái năng lực chánh niệm nhận biết thôi, thế thì ta có thể đồng một lúc vượt thoát tất cả những cái trạng thái của sao động, của bất an, của chìm liễm trong một cái tâm thức lờ đờ vô ký. Tức là cùng một lúc mình buông hết hai trạng thái của tâm hành giả đang tu tập thiền quán. Tâm thiện cũng buông, tâm ác cũng buông, tâm rối loạn cũng buông, và tâm chìm trong sự an tĩnh cũng buông luôn. Bây giờ chỉ còn lại, nói theo cái ngôn ngữ hình tượng đó là chỉ còn lại ánh sáng của mặt trời chiếu dịu nơi hành tinh này mà thôi. Nói theo cái con đường nhận biết quay vào bên trong thì thưa các vị, chỉ còn lại một cái năng lực chánh niệm nhận biết mà không có ngã, không có pháp, không có ta, không có người, không có đối tượng bị nhìn thấy, không có chủ thể thấy gì cả. Nó đơn thuần là một trạng thái sáng tỏ, hiển nhiên, hiện tiền, nhận biết. Và trong thiền ngữ thì người ta gọi là chỉ còn thuần lại một thể tâm Phật bất động. Thế thôi. Ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở thơm hồng bùng chẳng hề. Thưa các vị, hoa sen mọc lên từ bùn lầy, nhưng mà khi nó tỏ hương rồi thì thứ nhất là màu sắc của nó không dính chi với bùn cả. Điều thứ hai, dù là bùn lầy tanh như thế nào nhưng mà khi hương nó tỏ ra rồi thì nó không dính chi với cái mùi bùn cả. Tức là sinh ra từ chốn bùn lầy, nhưng mà khi nó nở hoa rồi thì nó lại khác vô cùng với bùn lầy, nó không dính chi cả. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái công phu tu và cái công trình thực tập thì chứng nghiệm được điều này rất là dễ. Hình hài này thì sinh diệt, đến đi vô thường, mất còn, chóng vánh. Vui buồn này nó luôn làm chịu nặng lòng ta, nó chưa bao giờ để cho chúng ta có một phút giây yên bình cả. Suy nghĩ này nó luôn làm rối loạn tâm thức ta, nó luôn vận hành, nó chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà tất cả những điều kiện này như bùn, như nước, nó có đủ cái phẩm chất của hôi hám, của ô uế. Thế nhưng mà cái đó sen từ bên trong bùn lầy đó nó bừng nở ra thì thưa các vị, nó không có hương vị của bùn, nó tỏa ngát mùi thơm và màu sắc của nó vô cùng thanh tân. Thế thì cái gì là hoa sen từ trong lòng của các vị? Thưa các vị, cái năng lực chánh niệm nhận biết là hoa sen bên trong của các vị. Khi các vị mời được nó có mặt thì cái điều kỳ lạ là nó không dính chi với phiền não, không dính chi với buồn, với giận, với ghét, với thương, với ưu tư phiền muộn. Nó nổi lên trên cái sinh diệt phiền não của thân, của tâm, của vui, của buồn. Nó tỏ hương ngạt ngào. Và từ cái sinh diệt của hình hài, cái sinh diệt của vui buồn, khi nó có mặt rồi thì nó lại là cái thứ bất sinh bất diệt. Cho nên nó được ví là hoa sen là như thế. Và thưa đại chúng, cái điều này chứng nghiệm được chứ không phải không? Cái điều đầu tiên các vị nhận diện là không có cảm thọ nào không rủi rong sinh diệt trên năm thức các vị cả. Rồi không có cái sự suy nghĩ hay là ý tưởng nào nó không rủi rong xuôi ngược mất còn trong vùng tâm thức của các vị cả. Thế nhưng mà cái năng lực nhận biết của các vị đối với những cái ấy, tức là cái nhìn của các vị thấy sáng bừng những cái buồn giận đến đi, những cái ý niệm rủi rong, thì cái đó nó luôn có mặt từ lúc mình quên. Quên không có nghĩa là nó vắng mặt. Quên nghĩa là mình quay lưng lại, mình chối bỏ, mình đồng nhất mình với cái đối tượng bị biết, bị thấy thôi, gọi là quên. Thế rồi thưa các vị, chỉ cần một tích tắc thôi, tức là một tróc tay về các vị nhớ lại, thì các vị an trú ngay cái nhận biết chánh niệm, thì tức khắc là những cái buồn giận ghét thương nó trở thành đối tượng, nó cách ly với các vị. Thế thì cái đối tượng thì sinh diệt, cái nhận biết thì bất sinh diệt. Do vậy nó là hoa sen nở ra trong đống bùn lầy là như vậy. Nó nở ra nơi hình hài năm uẩn của các vị, nó trở thành cái bất sinh diệt trong dòng chảy sinh diệt này. Và hai câu cuối rất là hay là diệu khúc bản lai tu cử sướng. Hai cái câu là thế này: diệu khúc bản lai tu cử sướng, mạc tầm nam bắc giữ đông tây. Tức là cái khúc hát nhiệm màu vô cùng, anh hãy hát lên đi, đừng có chạy ngược xuôi tìm thiếu thất tàu khê gì cả, tức là tìm Phật, tìm tổ, tìm thiền sư nào cả. Cái khúc hát màu nhiệm đang có nơi thân tâm anh, đang có nơi từng cái ý niệm vui buồn của anh. Nếu anh khéo thì anh liền quay về, anh có thể hát được khúc nhạc vô sinh này. Đây gọi là nhạc vô sinh nha. Nó hà một cái nghĩa thế này thưa các vị. Mức độ cạn là cái khúc nhạc hạnh phúc á. Cái điều mà chúng ta mong cầu trong cuộc đời này, mình chưa nói mấy chuyện xa vời. Mong cầu trong đời sống này đó là làm thế nào để cho tôi sống giữa trần đời này, tôi có được niềm vui, có được an lạc, có được hạnh phúc. Tâm tôi nó không sao động, không có lo âu, không phải bận biểu nhiều gì về đời sống xã hội nặng nề cả. Tôi làm thế nào xã hội thì vẫn thế. Thế nhưng mà tôi làm sao sống giữa xã hội nó sao động, nó bất an, nó cuồn cuộn chảy. Cái đó là cái nhu cầu đầu tiên mà chúng ta rất là cần. Và thưa các vị, cái năng lực để các vị sống giữa trần đời này không bị tác động với môi trường đời sống, không bị lo âu, phiền muộn, bất an, không bị những cái thứ đời sống nó cuồn cuộn nó đẩy mình đi vào cái hố hầm của sự lo lắng đó, không phải là các vị cắt hết tất cả những cái quan hệ với cuộc đời mà các vị có thể làm được điều này. Các vị càng không thể trốn trên núi vắng, rút mình trong hang động, thì các vị cắt hết được những cái lo âu phiền muộn của trần thế. Cái điều dễ hiểu là con người này, thưa các vị, đi đâu ta vẫn mang theo cả một cái quá khứ của ta về đời sống, về xã hội, về những ưu tư của đời sống, ta không thể bỏ nó đi đâu được cả. cái con người anh như thế nào thì anh ở đâu anh vẫn biểu hiện ra cái phẩm chất con người anh như thế ấy. Tôi là một người giận dữ, bực bội, phiền muộn. Thế thì cho dù tôi có trốn nơi không có con người ở, tôi cũng cứ giận dữ, bực bội và bất an. Tại vì khi tâm thức nó tràn đầy sự bất an thì không có người để tôi giận dữ thì tôi cũng giận dữ được cành cây, tôi giận dữ được ánh nắng, tôi giận dữ được sương mù, giận dữ được tiếng thú rừng nó kêu. Thế thì trốn nơi đâu? Do vậy ta tìm hạnh phúc không phải tìm bên ngoài, tìm hoàn cảnh, hay là tìm ở đối tượng người kia dễ thương hay là không dễ thương. Dù cho trời đất có tặng cho các vị một đối tượng nó vô cùng dễ thương, một người mà chúng ta chọn khắp hành tinh này mới kiếm được họ, để cưới được họ. Nhưng mà thưa các vị, mình ở xa thì thấy chừng như đây là con người tuyệt vời nhất, nhưng mà rước về nhà thì các vị sẽ khám phá là ồ, hóa ra là vẫn bất toàn, vẫn là kẻ gây phiền muộn thôi. Thế thì an bình, hạnh phúc, tịnh lạc, vân vân, nó không phải hướng ngoại để tìm, không có một cái điều kiện gì bên ngoài để tặng cho ta hạnh phúc cả. Hạnh phúc nó phải tự nở ra bên trong trái tim của các vị. An bình nó phải tự nở ra bên trong trái tim của các vị. Tức là các vị phải quay về tìm ra bên trong của các vị. Cái nguồn chảy bất tận đang có mặt, nó đang đợi chờ các vị khám phá. Chứ các vị không cần phải khám phá bên ngoài hay là khám phá con người nào nữa cả. Mọi bất an đời sống nó chỉ xảy ra trong con người này nó đi ra. Mọi phiền giận bất an nó chỉ xảy ra từ bên trong trái tim ta nó đi ra. Thế thì cái điều này nó cũng đúng khi chúng ta nhận diện lại mọi niềm vui, hạnh phúc, an bình, tịnh lạc nó cũng chảy ra từ trái tim ta, chứ nó không phải là cái điều kiện bên ngoài đâu. Do vậy, mức độ cạn nhất ra là cái khúc nhạc hạnh phúc nó đang có sẵn nơi anh. Anh hãy tấu lên đi, anh hãy hát lên đi. Thế nào là khúc nhạc hạnh phúc đang có trong anh? Ở mức độ cạn nhất, khi các vị dừng lại cái sự quan tưởng của các vị thì các vị thấy sáng bừng thân tâm này ngay thôi. Mình chấp nhận đời sống này, chấp nhận hoàn cảnh mình, chấp nhận cái điều kiện xung quanh mình là tuyệt vời thì hạnh phúc nó liền đậu lại. Thưa đại chúng, nói như thế nó không có hàm nghĩa rằng ta rất là tiêu cực. Ta loại trừ những ước muốn trong trần đời, ta không muốn vươn cao đời sống mình lên. Nhưng mà nói như thế để tặng nhau một cái điều vô cùng quan trọng, đó là ta có quyền đặt cái tiêu chí của đời sống mình, tức là đặt cái mục đích mình phải đến chỗ nọ chỗ kia. Nhưng mà trong cái quá trình bước đến chỗ nọ chỗ kia thì ta nên nhớ là đời sống ta nó chỉ có mặt ngay bây giờ và ở đây thôi. Anh thưởng lãm được cái điều kiện hiện tại thân tâm anh thì anh có thể làm cho hạnh phúc nó có mặt bây giờ, rồi nó có mặt cuồn cuộn theo anh với những bước chân đi tới. Nếu anh không làm được cái điều là hạnh phúc nó dừng lại ngay bây giờ, nó nở ra trong trái tim anh, thì hạnh phúc nó không bao giờ đến. Ta cứ để tâm thức ta ngược xuôi, vọng động và luôn quan tưởng thì thưa các vị, dù ta đạt được cái mục đích đó là làm Tổng thống Mỹ, ta cũng vẫn cứ là người quan tưởng. Ta vẫn cảm thấy là mình vô cùng là bất hạnh. Thế thì hạnh phúc nó dừng lại bây giờ thì nó sẽ theo bước chân ta nó tới. Thế thì cái điều đầu tiên hạnh phúc, anh hãy quay về hát cái khúc hát đó là ngay nơi thân tâm anh đang có. Và cái ý mình muốn chia sẻ là các vị bằng lòng với đời sống các vị ngay nơi thân tâm này, ở mức độ cạn nhất là dùng năng lực tâm thức chấp nhận rằng mình là mình thì hạnh phúc nó liền có. Có khi người ta không phải xấu đâu nha, thế nhưng mà người ta đứng vào một người khác và thấy mình xấu, cái rồi họ ganh tị, họ thấy bất hạnh, họ thấy cần phải làm cái gì đó để có duyên hơn, để đẹp hơn. Và thưa các vị, cái điều này nó do sự quan tưởng của ta nó tạo thành cái nỗi bất hạnh cho ta, chứ còn bản thân của từng con người trên hành tinh này, thưa các vị, đều là một tác phẩm vô cùng hoàn thiện. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu, các vị nhìn coi ai giống các vị không? Không, mắt ta, mũi ta, chiều cao của ta, thể trọng của ta, vân vân, thưa các vị, đều rất đặc biệt. Thế thì các vị có thể dừng lại ngay nơi hình hài các vị. Các vị cảm thấy là nó đã đủ đầy, nó đã hoàn thiện, nó đã tuyệt vời thì hạnh phúc liền có. Có một hôm mình đi khóa tu, Có một đứa đệ tử, nó chịu trách nhiệm chăm sóc một nhóm các em bé thanh thiếu niên. Và sau đó thì nó vô nó nói chuyện với mình. Nó nói: thưa thầy, cái điều đầu tiên con làm để chia sẻ những cái điều nó vô cùng gần gũi với các em là con kêu nó hãy gom hết tất cả những cái cell phone là một nè, máy chơi game là hai nè, tất cả những cái dụng cụ máy móc cho con giữ. Rồi con hỏi chứ cái này có cần thiết không? Không có nó thì chúng ta sống được không? Thì đứa nào nó cũng nói nếu không có nó thì vẫn sống được, vẫn hạnh phúc được. Rồi cô hỏi thêm một câu là: thế thì tại sao chúng ta phải cần cái này? Nó nhìn nhau ngẩn ngơ, nó nói tại vì nó thấy người lớn có cho nên nó muốn có. Nó cứ nghĩ rằng là cái này nó biểu trưng cho là cái sự lớn dậy, biểu trưng cho cái quyền uy của một người lớn, cho nên thấy người lớn có cái cellphone thì nó cần một cái cellphone, thấy người lớn có một cái máy nó cần cái máy. Và đặt thêm một câu hỏi là nếu toàn bộ cái điều này tôi sẽ cất đi, tôi phá đi thì các em sẽ làm thế nào? Nó nói sẽ xin bố mẹ lại cái khác. Bố mẹ có gan cho nữa ư? Trong khi các em đã làm hư, đã phá. Nói bố mẹ không có bận tâm gì về đời sống của chúng em, mà quan tâm cái gì cả. Chỉ cần em giãy nảy, em đòi thì bố mẹ phải cho thôi. Và thưa các vị, mình vô tình làm những điều nó vô cùng vụng về, nó là chi? Mình tạo thành cho thế hệ tương lai của mình nó càng ngày càng hướng ngoại, càng vọng động. Nó cứ cảm thấy là có rất nhiều đồ chung quanh thì niềm vui hạnh phúc đến. Cái lỗi thứ nhất đó là càng ngày mình càng đẩy thế hệ của con cái mình nó càng ngày càng xa mình. Ta hình dung rằng tất cả những gia đình người Việt cũng như người Mỹ hiện tại, con cái nó đi học về, thưa các vị, nó rút vô phòng, nó đóng cửa lại, nó chơi game thôi, hoặc là nó bấm bấm máy thôi. Và dường như cái sự truyền thông của con người càng ngày càng ít đi, dù rằng cái phương tiện truyền thông bây giờ thì nó rất là giàu. Chỉ cần bấm điện thoại là từ đây gọi về Việt Nam. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là con người với con người giáp mặt nhau thì không truyền thông được, dường như cách biệt. Và quả thật là chúng ta càng có một cái nhu cầu hướng ngoại bao nhiêu, càng lệ thuộc vào những cái điều kiện sinh hoạt bên ngoài bấy nhiêu, thì chúng ta càng làm nghèo nàn để sống tâm thức ta bấy nhiêu. Một cái ví dụ dễ hiểu như thế này. Thưa các vị, từ ngày có cái máy bấm bấm để cộng trừ nhân chia đó, thì tâm thức chúng ta dần dần nó trở thành mụ đi. Từ ngày có cái máy để mà coi con đường đi, đường về, thưa các vị, tâm thức của chúng ta lần lần nó quên mất địa chỉ người thân mình. Thậm chí mình cứ lệ thuộc mãi vào cái máy mà thôi. Vì từ những ví dụ đó chúng ta quy chiếu trở lại. Các vị dừng lại ngay nơi thân tâm của các vị để cảm thấy hài lòng với tự thân mình, thì điều đầu tiên á, ở mức độ cạn thôi, là ta lấy đi tất cả những ganh tị về sở hữu tài sản mà ta có. Ta thua người, ta hơn người, ta bằng người, vân vân. Lấy tất cả những tâm thức đó xuống thì cuộc đời mình nó đã hạnh phúc rồi. Có khi mình không phải nghèo, có khi mình không phải xấu, có khi mình không phải bất hạnh. Mình đầy đủ những cái điều kiện để làm một người giàu có, làm một người hạnh phúc. Thế nhưng mà do vì mình nhìn thấy người bên cạnh, bằng hữu của mình, bạn bè của mình, rồi mình đối chiếu, mình so sánh, mình khởi tâm ganh tị, cho nên mình luôn bất hạnh. Và khi tâm thức này nó còn, dù các vị lên tới vị thiên đế, các vị làm một vị trời, các vị vẫn cứ chìm ngập trong nỗi bất hạnh mà thôi. Tại vì sinh lên cõi trời thì cũng có những vị thiên đế ít phước và nhiều phước, có những nàng tiên đẹp và những nàng tiên không đẹp. Thế thì khi mang tâm thức như thế thì chúng ta mãi là kẻ chuốc bất hạnh nhiều đời chứ không phải một đời, chuốc bất hạnh từ trần thế cho tới thiên giới. Do vậy cái điều đầu tiên làm cho hạnh phúc nó có mặt, nghĩa là dừng lại chấp nhận mình là hạnh phúc liền có mặt. Không ganh tị, không so đo, không mặc cảm, hạnh phúc liền có mặt. Tầng sâu hơn, hãy cử khúc hát nơi tự thân anh. Nó hàm một có nghĩa là mình đem tâm ngược xuôi của mình về ngủ lại ngay nơi thân này, khám phá đời sống tự thân này, nhận biết về tự thân này. Ở cái tầng cạn làm được điều này Thì thưa đại chúng là các vị đã có thể nếm được hương vị chánh pháp, chứ chưa cần làm gì thêm nữa cả. Và những con đường để mở vào thế giới tâm linh, để thành đạt được cái chiều sâu sự giác ngộ và phát sinh năng lực trí tuệ, nó đều đi vào cái phần vô cùng là căn bản như thế này. Anh phải đem tâm thức lang thang anh về, yên trụ lại, có mặt lại, để nhận biết toàn thân anh. Đây là cái cánh cửa đầu tiên mở vào những cái con đường hành trì để chứng nghiệm tuệ giác của Phật. Anh còn chưa đem tâm lang thang của anh nó trở về nơi tự thân, thì thân của anh nó chỉ là cái nhà quan mà thôi. Anh vẫn còn là cái người. Quan tưởng cho anh chưa thể là cái người có thể an trú được ngay phút giây hiện tiền để khám phá gì và chiều sâu nội tâm anh cả. Tâm thức mình mà nó vượt ra khỏi thân, nó hướng ngoại ngược xuôi, thì thưa các vị, điều đầu tiên nó làm đó là thân các vị dần dần cái năng lượng về sự nhận biết nó teo tóp lại. Cái hệ thần kinh tự động nó điều khiển thân này lần lần nó mất đi chủ quyền của nó. Nếu các vị đem tâm các vị hồi phục về nơi thân để làm cho năng lượng nhận biết nó sáng bừng từng tế bào nơi thân của các vị, thì cái điều tự nhiên đó là các vị làm cho năng lượng thân của các vị nó sung mãn, nó tràn đầy cái năng lượng nhận biết, cho nên các vị có thể ra lệnh được với thân của các vị một cách rất là dễ dàng. Có những cơn tật bệnh, có những tế bào ung thư, có những cơn đau nhức của toàn thân, chỉ cần dùng năng lực của tâm người ta nhận biết cái trạng thái thân đang bệnh, thì máu của các vị, tế bào của các vị nó tự động nó hội tụ lại để nó trị liệu những cái phần bất an của cơ thể. Và cái điều này nó đã từng xảy ra trong quá khứ, chứ không phải là cái chuyện nó viễn vông gì thưa các vị. Và pháp hành trì từ kinh văn của Đức Thế Tôn đều đặt cái nền tảng trên pháp hành trì căn bản như thế này. Mang tâm lang thang về, đặt lại ngay nơi thân. Và khi năng lượng nhận biết của các vị nó phủ trùm được toàn thân, nó sáng bừng được toàn thân, thì cái điều nó vô cùng dễ phát sinh, đó là mọi thứ sinh khởi từ thân không tránh được cái con mắt nhận biết của các vị đang nhìn. Thế nào là mọi thứ sinh khởi từ bên trong thân? Thưa đại chúng, này buồn, này giận, này ghét, này thương, tất cả những cái dạng tâm hành phi vật chất á, nó không nương nơi đâu để có thể sinh khởi cả. Nó phải nương nơi thân năm quận của các vị để sinh khởi. Thế thì thưa đại chúng, không thiết lập được cái nền tảng là an trú tâm ngay thân để nhận biết toàn thân, thì chúng ta chưa thể làm được gì thêm trong những bước tiến bộ về đời sống tâm linh. Thế cho nên cái tầng thứ hai là cái khúc hát nhiệm màu đang có, anh hãy hát đi. Nó hàm một cái nghĩa là thân của anh là một cái đàn, là một loại nhạc khí vô cùng tuyệt vời, và không có một loại nhạc khí nào giữa trần gian này có thể bì được với thân của anh. Hãy quay về, hãy nhận diện, hãy khám phá. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là ta thích hướng ngoại tìm cầu mọi thứ của báo trần gian, nhưng mà có một loại của báo nó làm chủ tất cả loại của báo giữa trần thế này, đó là của báo này. Điều này đúng hay là sai? Ví dụ như các vị có một núi kim cương, thế nhưng mà thân các vị tật bệnh, thọ mạng sắp chấm dứt, thì nếu có người nào đó kêu rằng là hãy đổi một núi kim cương để lấy được cái thọ mạng để cho các vị sống được 10 năm, 20 năm, thì các vị có gan là thôi tôi thà là chết chứ tôi không thể đổi kim cương để lấy mạng sống. Có ai làm chuyện đó không? Khi đời sống này còn thì mọi cái giá trị nó còn sắp hàng nó đứng phía sau các vị. Khi đời sống này chấm dứt thì không có cái thứ gì trên trần gian này có giá trị còn lại nữa cả. Các vị không còn thì lấy cái chi mà định giá về những giá trị? Các vị không có mặt thì người thương của các vị cũng không còn nghĩa lý chi nữa cả. Của cải tài sản cũng sắp hàng đi ra khỏi đời sống của ta. Thế thì thưa các vị, cái điều nó vô cùng tuyệt vời không phải là của cải vật chất bên ngoài, mà cái điều tuyệt vời nhất là ngay nơi đây. Hình hài là một loại nhạc khí tuyệt vời nhất trên trần đời này. Các vị nhìn, các vị ngắm, các vị ăn, các vị uống bình thường. Thưa đại chúng, rõ ràng là nếu không có hình hài tuyệt vời này thì các vị không thể nếm được một chút hương vị gì giữa trần gian. Thế thì cái điều nó vô cùng đơn giản, đó là cái khúc hát nhiệm màu, đó là hình hài của các vị. Hãy hát lên đi, có nghĩa là đem tâm lang thang về an trú ngay nơi thân. Nhận biết từng cái lai động của thân là các vị đang hát khúc hát vô sinh ngay nơi tự thân của các vị. Thế rồi tầng thứ ba, chúng ta cứ than phiền rằng buồn phiền, giận tức, bất an, trầm cảm, thất vọng, nó dày dò đời sống ta, nó nhận chìm ta. Nhưng mà thưa các vị, nếu mình làm được một việc nó vô cùng giản dị, là tất cả những điều đó nó có mặt, ta hãy nhận biết đó, nó là cái điều kiện, nó là cái phương tiện vô cùng tuyệt vời để làm bật sáng cái năng lực nhận biết bên trong của các vị. Khi có một cái buồn, khi có một cái giận, cái ghét, cái thương, đó là cái điều kiện để ta mời cái năng lực tâm nhận biết của chúng ta nhận biết nó. Thế thì cứ mỗi một phiền não sinh khởi là mỗi một cái điều kiện để làm cho tâm chói sáng. Và cái điều này, thưa đại chúng, nếu mình thực tập được, nếu mình quán chiếu được, thì rõ ràng là tất cả những cái điều kiện của phiền não đều làm bật sáng năng lực giác ngộ của các vị. Và khúc hát này nó đang đợi chờ các vị để làm đây. Tức là ta khi khởi phát được điều này thì mọi thứ phiền não trong ta nó chuyển thành sự an lạc và giải thoát. Thế thì không phải khúc hát màu nhiệm đang đợi chờ các vị là gì. Thế nên thưa các vị, ở tầng cản là cơ thể vật lý là một dụng cụ để làm bật sáng năng lực hạnh phúc. Từng cảm thọ vui buồn đó là một cái điều kiện để làm các vị bật sáng năng lực chánh niệm. Rồi cái tầng sâu hơn nữa là từng ý thức đang vận hành trong các vị, nó cũng là một cái loại điều kiện để làm cho chúng ta khởi phát cái năng lực nhận biết từng dòng suy nghĩ đang trôi chảy trong ta. Thế thì qua bốn tầng như thế, thưa đại chúng, là chúng ta không thể nương vào thân của ông A và B mà có thể làm khởi phát được điều này. Không thể nương vào vị thầy để làm khởi phát điều này. Không thể hướng tâm ta về thần sáng tạo, vị Thế Tôn hay là Đức Thượng Đế nào. Các vị chỉ có làm một việc, đó là quay về ngay nơi thân tâm của các vị mà thôi. Thế thì qua bốn tầng này, nó chứng minh được một điều thưa các vị. Cái năng lực giác ngộ là cái các vị tự sẵn, tự có. Rồi cái phương tiện để giác ngộ thì các vị cũng đang nắm nó trong tay. Cái điều còn lại đó là ta có làm hay không mà thôi. Tức là đàn đã có, bản nhạc đã có, điều còn lại là ta có hát nữa hay không mà thôi. Nếu người ta có một cây đàn rất đẹp, nếu người ta có bản nhạc người ta đã thuộc rồi, thế nhưng mà ta ngồi để ngắm cây đàn và đọc bản nhạc, thế thì có thành nhạc khúc chưa? Thế chưa. Các vị có điều kiện là hình hài này, có điều kiện là những vui buồn này, có điều kiện tuyệt vời đó là cái năng lực tâm thức luôn chói sáng nhận biết này, mà các vị không sử dụng nó trong những điều kiện này, thì thưa đại chúng, rõ ràng là ta không biết trân quý đời sống của chúng ta, không biết tự mình đánh lên khúc nhạc từ bên trong. Và cái tầng cuối cùng là cái tầng này, cái tầng tâm bất động. Mình muốn nói với các vị một điều cuối, đó là tâm bất động. Thưa đại chúng, là cái công phu thiền tập nó là một loại công phu đơn giản nhất trong các pháp hành trì. Điều thứ hai, cái con đường chứng nghiệm tuệ giác cũng là cái con đường chứng nghiệm một cách vô cùng giản dị, chứ không phải là con đường của sự nhiêu khê phức tạp, không phải là cái công phu của mất 10 năm 20 năm học đạo hay là học nhân thế gì cả. Nó vô cùng giản dị, nó vô cùng hiện tiền, và nó trực tiếp bây giờ ở đây, chứ không phải là xa xôi. Rồi cái tâm bất động, người ta dùng cái từ tâm bất động, hay là trong giáo lý Đức Phật gọi là cái thể tánh niết bàn, nó có nhiều tên. Mình liệt kê vài tên thôi. Thứ nhất, nó tên niết bàn. là trạng thái tắt ngấm phiền não. Thứ hai, Phật tánh là cái năng lực giác ngộ tự có sẵn trong tâm thức của anh, ngay nơi hình hài năm quẩn của anh, ngay con người phàm phu của anh, ngay trong cái vui cái buồn của anh cũng có cái thể tánh Phật sáng ngời. Điều thứ ba, bản thể, đó là mọi thứ hiện tượng nó đều sinh ra từ đó, cho nên nó gọi là bản thể. Ví dụ mọi con sóng lớn hay nhỏ nó đều sinh ra từ mặt nước, cho nên người ta gọi nước là bản thể, mọi hiện tượng sinh ra từ nó là hiện tượng. Cái cuối cùng một nhà thiền người ta dùng cái từ là mặt mũi thật của anh. Mặt mũi này trước khi bố mẹ anh sinh ra anh đã có, trả hình hài này về cho các bụi, thì cái mặt mũi thật này, tức là cái con người này vẫn còn lại, cho nên người ta dùng cái từ là mặt mũi thật của anh. Và thưa các vị, đời sống của tất cả người tu chúng ta tùy vào cái mức độ khao khát của đời sống tâm linh mà chúng ta có thể gọi nhiều tên cho cái con đường thành đạt cuối. Hoặc nếu ta là người trong truyền thống Kitô thì ta gọi đó là sự thành đạt về với Chúa, hiệp thông với Chúa, sinh về nước Chúa. Nếu ta là con người tu truyền thống Tịnh Độ Tông thì ta gọi đó là vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Nếu ta là người tu theo giáo lý Đạo Phật thì ta gọi là thể nhập vào Phật tánh bất động. Nếu ta là người tu theo thiền thì ta gọi đó là thấy được mặt mũi thực xưa nay, chưa từng sinh chưa từng diệt. Nó rất nhiều tên tùy theo từng truyền thống tôn giáo người ta gọi, nhưng mà cái đích đến cuối cùng là chi? Đó là thể nghiệm ra một điều: anh không phải là hình hài này, anh không phải là vui buồn này, anh không phải là những cái suy nghĩ này, mà anh là cái rất thật, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng bị buồn, giận, ghét, thương gì nhiễu loạn anh cả. Cái trạng thái để đến của tâm thức người tu thành đạt là điểm ấy. Và chúng ta gọi một cái từ vô cùng đơn giản là cái tâm bất động hiện tiền thôi, chứ không có cái gì mà khó hiểu cả. Và từ cái từ này mình đi vô để các vị an trú được nơi cái tâm này. Ví dụ mình nhận được cái động thì mình biết cái bất động thôi. Thế nào là cái động? Vui và buồn động hay là bất động? Luôn sinh luôn diệt, luôn đến luôn đi. Suy nghĩ bồng bềnh là động hay bất động? Cũng luôn động, nó diễn hành từng tràng dài ngang qua. Thế thì cái gì là bất động? Đơn giản vô cùng, chỉ có cái thấy của các vị, cái nhận biết của các vị, hay một từ thôi, cái biết của các vị là bất động. Ta đi tới, ta đi lui, ta ngồi, ta đứng, ta nói, ta cười. Mình quên thì chuyện gì phát sinh? Mình quên thì chuyện gì phát sinh? Mình sẽ là người mộng du, là người bệnh quan tưởng. Mình thấy mình là tổng thống Ford. Mà nếu mình nhớ thì chi? Thưa các vị, mình đem tâm lang thang ngược xuôi toan tính về an trú ngay nơi đây, nó sáng bừng sự nhận biết. Thì các vị đi tới, các vị biết các vị đi tới, các vị đi lui có cái sự nhận biết khi các vị đi lui. Các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, vân vân, đều có cái trạng thái nhận biết nó sáng bừng ngay nơi tâm của các vị. Và cái trạng thái này, thưa đại chúng, nó vốn không phải là suy nghĩ, nó vốn không phải là vui buồn, nó vốn không phải là cái thân này, nó phủ trùm cả thân này. Thế thì nó không phải bất động là gì? Nó không phải không sinh không diệt là gì? Nó không phải là cái loại trừ phiền não bất an là gì? Tại vì không có cái phiền não bất an nào vừa sinh ra, các vị dùng năng lực biết này, các vị thấy đó, mà nó còn tồn tại lâu cả? Không hề. Mọi thứ suy nghĩ bồng bềnh dắt dẫn tâm thức ta, chỉ cần ta làm một việc là ta nhìn thấy sự suy nghĩ đang đến đang đi, thì ta liền cắt đứt dòng suy nghĩ mà không cần dùng cái công lực gì cả. Ta chỉ cần nhìn thôi là nó liền tắt. Mình không cần cố gắng để loại trừ, đè bẹp, trấn ngự, sát phạt. Mình chỉ là một công việc của công trình thiền quán vô cùng đơn giản là thấy nó là nó chấm dứt. Và thưa các vị, cái con đường giác ngộ Đức Thế Tôn từ quá khứ khi Ngài truyền đạt trong những bài kinh niệm thân hành thôi, hoặc là niệm hơi thở thôi, thì nó đã có cái nền tảng này để cho các vị giác ngộ, các vị chứng nghiệm được tâm bất động. Ví dụ mình nhìn những bài kinh niệm xứ, Thế Tôn dạy là khi thở vào biết, thở vào thở ra biết thở ra, thân đang an tịnh biết thân đang an tịnh, thân bất an biết thân bất an, buồn giận sinh khởi biết buồn giận đang có mặt, buồn giận không có mặt biết buồn giận không có mặt. Thế thì toàn bộ bài kinh hay là một quyển kinh, thưa các vị, nếu mình gom lại thì cái chữ nào quan trọng? Một chữ thôi nha, một chữ biết thôi nha. Và nếu an trú được ngay cái chữ biết thì các vị đã làm được một việc là an trú ngay tâm bất động. Và cái điều này, thưa các vị, nó phải đi từ chiều cạn đi vào chiều sâu thôi. Đầu tiên mình chưa quen thì có thể cái biết này nó không có liên tục, nó đến rồi nó đi, nó mất nó còn. Ta sống với cái năng lực nhận biết thì ít, mà ta sống với cái bị biết thì nhiều. Ta sống với bóng đèn thì ít, mà ta sống với những cái bóng chập chờn bên ngoài do bóng đèn nó rọi ra trên tường thì nó nhiều. Nhưng mà cái chuyện này nó phải xảy ra, đó là dần dần ta sẽ quen với năng lực thực tập, đó là hồi tâm lại, quay tâm trở về ngay nơi thân, để cho mọi cái lai động của thân nó đều có ánh sáng, nó nhận biết đi vô. Dần dần ta sẽ làm được một điều là mọi thứ phiền não sinh khởi trong ta đều bị ánh sáng của tâm bất động nó soi sáng. Và đến một lúc nào đó, cái tâm lang thang xuôi ngược nó không còn nữa. Tất cả những cái như buồn, giận, ghét, thương, những cái bị biết của các vị, những cái đối tượng các vị nhận thấy đó, lần lần nó nhạt nhò dần đi, nó mờ đi. Rồi dần dần cái năng lực nhận biết nó sáng bừng, nó phủ trùm. Thế thì người đó an trú miên diễn trong cái tâm bất động, cũng hàm một cái nghĩa vậy. Hàm nghĩa là an trú trong thể niết bàn, cũng hàm cái nghĩa rằng lúc bây giờ cái chấp nhất của anh về tôi là này này, tôi là vui buồn này, tôi là sự suy nghĩ này, tôi là bản ngã này, nó rơi hồi nào không hay. Các vị chỉ còn lại một cái thể tâm rất là thuần, chói sáng hiện tiền, vô nhiễm, không có một cái hạt phiền não nào dấy khởi trong tự thân anh được. Mọi thứ phiền não nó vừa sinh là nó liền bị đốt cháy bằng cái năng lực tâm bất động này, bằng cái năng lực nhận biết này, và vô cùng là đơn giản. Tóm lại, thưa đại chúng, là mình cứ tưởng cái công phu hành trì hay là chứng nghiệm được trí tuệ là cái gì nó phải qua quá trình 10 năm, 20 năm. Phải tu vô cùng là cực nhọc, phải mày mò trên núi cao rừng vắng, hay là tối thiểu phải cạo tóc làm thầy tu hay là làm sư cô. Thưa không, không hề có chuyện đó. Cái chuyện an lạc, giải thoát và chứng nghiệm tuệ giác, thưa các vị, nó có thể xảy ra với bất cứ người nào, với bất cứ người phàm nhân nào. Nếu người ta thấu đạt được điều này, người ta có một cái niềm khát khao đủ lớn để sống được với cái tâm bất động này, thì người ấy liền chứng nghiệm tuệ giác, chứng nghiệm an lạc và giải thoát. Mọi cái điều kiện bên ngoài đều không dính với cái pháp hành trì, thưa các vị. Và cái câu kết mình nói để rồi chúng ta dừng lại nơi đây, nó là thế này, thưa các vị. Hoặc anh sống được với cái năng lực nhận biết ngay bây giờ, hoặc không bao giờ, không có chuyện ngày mai. Ngay bây giờ cái nhận biết chưa hề thiếu. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị mở mắt, các vị nhắm mắt, các vị nói, các vị cười, thưa, chưa hề vắng. Nếu vắng năng lực nhận biết thì các vị đã được người ta đưa vô lò thiêu rồi. Thế thì còn sống đây, còn thở vào thở ra, thì ta có quyền quy nhất định với khả năng làm Phật nơi chính ta. Cho nên thưa các vị, một là sống được ngay bây giờ, nó có mặt bây giờ ở đây. Hai là mình cứ để cho mình sống với cái tâm quan tưởng, để nó ngược nó xuôi, thế thôi. Và đời sống người, thưa các vị, nó không dài. Ta lay quay ở trọ giữa trần thế này vài mươi năm, rồi ta phải trả lời này về cho các bụi để ra đi. Thể ngộ được điều này, thưa các vị, mình sống thì mình cắt đứt được phiền não hiện thời, cắt đứt được những cái buồn thương bất hạnh trong một đời sống bình thường này, đời sống mình 70 năm, 80 năm mà mình để chìm ngập ở trong cái bất hạnh, thế thì nó rất là tội nghiệp. Cho nên mức độ cạn là thấy được đạo, sống được ít nhiều thì chúng ta đã tách mình ra khỏi những cái bất hạnh giữa trần đời này. Nó giam nhốt đời ta, nó nhận chìm đời ta. Thấy đạo sâu hơn thì thưa các vị là cái dòng nghiệp lực của ba cõi sáu đường nó không có cách chi nó nhận chìm các vị, nó giam nhốt các vị, nó dẫn các vị chìm ngập ở trong cái chuyện sinh đi sinh về giữa trần gian này. Và cái điều này nó cũng xảy ra khi chúng ta thấy đạo sâu sắc, chúng ta sống được thì thưa các vị hiện tiền ta nhất định có niềm tin. Niềm tin rằng trong một đời này thôi, mình làm xong cái công việc hoàn thiện phẩm chất của một con người. Sự có mặt của mình nó không phải là sự có mặt phù du, đến rồi đi, mất rồi còn. Không phải là sự có mặt của con người làm khổ ông A bà B, làm khổ người thân của mình, mà sự có mặt của mình là món quà dâng hiến. Đó là một viên thuốc bổ hoặc viên thuốc trường sinh. Chứ không phải là sự có mặt của mình là một cái món nợ. Không phải sự có mặt của mình đem đến nhiều khốn khổ cho bao người chung quanh. Và nhìn chung thưa các vị, nếu đời sống này mà không có cái chiều thâm sâu này để người ta thăm dò, người ta sống vào, thì thưa các vị, dường như mình chỉ làm một việc là lây quay giữa trần thế, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm tiền, xài tiền, kiếm một chút dục lạc trần thế cho vui, rồi lại nhạt nhò, rồi lại kiếm lại. Tức là một đời sống xoay vòng như thế này, làm ngần đó việc, làm ngần đó việc, kiếm tiền để xài tiền, kiếm niềm vui để rồi niềm vui ra đi, rồi lại kiếm niềm vui khác. Và mình duy trì đời sống này, nó nhàm chán, nó cũ như cái kim hát mái chạy quanh cái đĩa như thế này, không gì hơn cả. Hãy nhìn đời sống cho tới ngần này, 50 năm, 30 năm, dường như ta chỉ làm một việc, kiếm một miếng ăn cho ngon, ăn vô để thưởng thức một chút hương vị, rồi phải làm thế nào cho nó đào thải cho tốt. Bằng không đào thải tốt á, thì đi bệnh viện, rồi kiếm một chút tình cảm cho vui, rồi lay lắc để cho buồn, rồi lại vui lại. Một vòng quanh như thế dường như nó rất là vô vị. Nếu không thấu đạo thưa các vị, đời sống mình nó là như vậy, quay tròn ngần nó việc thôi. Và cuối cùng một câu cần cho chúng ta nhớ và lưu ý, đó là cái khúc hát tuyệt vời nhất, cái vĩ cầm ở bên trong tự thân các vị đang đợi chờ các vị kéo. Cái viêu long đang có, hãy đặt nó lên vai và tấu lên những nhạc khúc tuyệt vời để tặng cho đất trời đồng vọng. Và thưa đại chúng, mình dừng ở đây. Cảm ơn các vị.